quá quá tội chủ từ xưa chưa đến nghe để đạo nghe cũng được tốt. Giờ trong tuần lễ trước á đang giảng về những đoạn chúng nghe kinh Di Đà, tôi giảng tới cái vị cả Châu Lợi Bằng Đàn Già Năng Đà Bà. Kế tiếp cái vị mà tức là như quý vị biết á, La Hầu La thì là con của Đức Phật, con gọi là cái tử của Đức Phật. Khi mà Thái tử Siddhartha còn ở trong cung á, ông vua cha của Vua Trịnh Phạn muốn cho Thái tử bị ràng buộc bởi không bỏ đi tu. Nếu quý vị nhớ thì khi mà khi đại ca được sanh ra đó, tôi đoán là sau này vương những vương thánh vương và Phật Phật thì muốn cho Thái tử bị dính liếng ở trong cái dòng trần tục. Anh Thái tử cha là có vua Trịnh Phạn lập gia đình cái hoàng hậu Jayudala, Jayudala. Khi mà cái đẹp của người vợ, cái sang giàu của nước Sa Vệ lúc đó đó không làm được cái lòng mà xuất gia giải thoát, tiếp tục cái xuất gia. Thì sau khi xuất gia đắc đạo rồi thì ngài trở về cung, ngài độ rất nhiều người trong hoàng tộc. Như quý vị biết là Năng Đà và Ananda Đà đều là người trong hoàng tộc, và trong đó có La Tâm, tức là La Hầu La sau này. La Hầu La là con ruột của Đức Phật. Nhưng mà khi mà xuất gia đó, La Hầu La được giao, được Đức Phật giao cho ai làm thầy của tôn giả La Hầu La quý vị? Thấy không? Là tôn giả. Thì tại sao vậy? Tại vì khi mà La Hầu La xuất gia thì rất còn rất là nhỏ tuổi, 9 tuổi vậy đó xuất gia. Và La Hầu La cũng đã bắt đầu cái chế độ sa di. Ngày xưa cái Đức Phật mà còn tại thế đó thì những người xuất gia đều lớn tuổi. Và ngày sau khi mà xuất gia đều thọ thì cũng lớn, tức là những người trên 20 tuổi. Nhưng mà vì La Hầu La đó bắt xuất ra chế độ sa di, là những cái điệu quý vị vào chùa quý vị thấy những chú mà chúng đó đầu thì quý vị biết là La Hầu La tuy xuất gia nhưng mà còn nhỏ, ai cũng vậy thôi, nít thành ra nít thoáng nít ai chơi lắm, ai nói chơi nói giỡn còn nhỏ mà quý vị là bậc trưởng lão á, biết giữ gìn cái quan nghi, thường gọi là quan nghi đi đứng ngồi nằm. La Hầu La còn nhỏ, Đức Phật có những bài học rất là thực tế cho La Hầu La. Sau này quý vị thấy Đức Phật đó sẽ ngài đối với những người mà trí thức thì ngài nói những điều mà cao xa, nó hợp với người trí thức. Đối với những người mà bình dân, ngài cũng nói theo cái cách của người bình dân. Đối với trẻ em đó, như là ngài La Hầu La, trí gia còn nhỏ xíu à, hay đi chơi hay đi giỡn, thì Đức Phật dạy bằng cách như mà rất là thực tế. Có một lần đó thì La Hầu La nói giỡn, sao đó nói giỡn với những vị chị sao lớn tuổi, thì Đức Phật nó dạy bằng cái cách như vậy. Ngài bảo La Hầu La nó bưng một cái chậu nước đem tới cho Đức Phật rửa chân. Thì khi mà ngài rửa chân xong đó thì ngài hỏi rằng: này La Hầu La, cái nước này đó sau khi rửa chân rồi nó còn sạch hay là dơ? Thì La Hầu La nói rằng: bạch Thế Tôn, dơ. Đức Phật nói rằng: nước dơ như vậy đó có uống được không? Tôi nói chậu nước cho người rửa chân rồi thì nước nó dơ, và hỏi là nước này sạch hay dơ? Thì La Hầu La nói rằng: dơ. Đức Phật có hỏi rằng: dơ như vậy đó có uống được không? Uống được không? Thì La Hầu La nói rằng: nước dơ như vậy không uống được. Đức Phật hỏi rằng nếu mà dơ không uống được thì để làm gì bây giờ? Thì Tôn giả Hậu Lan rằng chỉ đổ được đi thôi, đổ bỏ đi thôi. Đức Phật mới nói rằng như vậy, những người tu trong giáo pháp Đức Phật á, nếu không giữ gìn thân khẩu ý, nếu không giữ gìn thân mình, miệng mình, ý mình á, trở thành dơ nước dơ kia vậy. Như vậy chỉ còn đổ bỏ đi thôi, không dùng được. Thì đối với Tôn giả Hậu Lan, Phật dạy rất là nhiều cái bài học đấy. Ngài không nói câu sao đi, còn nhỏ mà nói câu sao không hiểu được. Thì thường là những thí dụ cho Tôn giả Hậu Lan. Thì Tôn giả Hậu Lan trong kinh á, thì nói là Ngài là cái người tu mật hạnh đệ nhất. Thế là những cái hạnh tu của Ngài đó không có ai biết được, khó có ai biết được. Đó là Tôn giả Hậu Lan. Sau Tôn giả La Hầu La là Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề. Thì cái vị Tôn giả này đó đặc biệt là người ta gọi là chư thiên cúng dường đệ nhất. Thế là Ngài trong cái hàng các vị Tôn giả tùy theo mà tôn theo Phật, Ngài là cái vị mà được chư thiên ở cõi trời đó cúng dường nhiều nhất. Có cái lý do như vậy. Khi mà đi học đi tu với Đức Phật thì Ngài có cái miệng mà Ngài nhai hoài, nghĩa là bất cứ lúc nào cũng nhai hết á. Thì bởi chữ tàu là ngư thị đó, ngư là trâu á, như là cái mồm trâu vậy á. Thì quý vị thấy là trâu nó ăn á thì cứ nhai hoài. Thì cái lý do mà Ngài bị cái đó là kiếp trước Ngài thấy một ông thầy chơi một ông thầy thì xeo rồi mốt già đó, rồi rụng răng nó trong rồi mốt. Khi ăn cơm á thì cái món người thấy những người món á ăn cơm á thì là nhai nó tức cười, nhà mới tức cười nhà nhạo nhà nhạo, vì coi như ông thầy già rụng răng ăn cơm thấy nó ngộ thì cười. Chính vì cái vụ cười đó mà Ngài bị cái quả báo là sau này đó trong mấy mươi kiếp là Ngài lúc nào cái mòn cũng nhơ như trâu nhơ vậy. Nhưng mà tại sao Ngài được chiếu thiên chiếu giường? Bởi vì Ngài lớn tuổi mà bị cái quả báo là cứ nhơ hoài trong miệng, là cái miệng cứ nhơ hoài. Thành ra ở trong thế gian á thì người ta thấy người ta cũng thích cười cũng nhạo. Thế rồi Đức Phật mới nói rằng thôi, vì sợ thế gian cười nhạo bị quả báo như mình, kiếp trước Ngài nhạo người ta bị quả báo như là nhơ như trâu, bây giờ đó Ngài người ta thấy Ngài á thì người ta cũng sanh cái lòng thương nhạo nhạo. Ngài sợ cái quả báo của người khác nên Ngài mới lên cung trời Ngài ở. Chư thiên nó biết như vậy tới cũng dường Ngài. Thử rằng cái Ngài Triều Phạm Ba Đề là cái quả chư thiên cũng dường vậy đó. Để cái quả báo là nhơ như trâu. Sẵn đây á, tôi cũng nói luôn cái vụ của Ngài. Ở trong luật có một câu nói rằng khi mà có một cái chú đạo, chú điệu nghe một thầy tỳ kheo tụng kinh rồi mới cười, thầy đó thì không có cái tiếng tốt, nói rằng những thầy tụng kinh như chó sủa. Thế là ai có học luật Phật thì mới thấy cười là chính vì vậy bị quả báo. Cũng như là Ngài Kiều Phạm Ba Đề vậy, thấy một thầy tỳ kheo móm rồi nhai rồi cười, cười cái móm của ông thầy. Cái này đó chúng ta thấy mình bị kẹt ở đây nhiều lắm quý vị. Chúng sanh chúng ta đó thì thường chúng ta căn cứ vào đâu? Vào thanh, vào sắc. Mình có mấy con mắt? Quý vị có mấy con mắt? Hai con bao nhiêu con? Nhiều lắm. Hai con mắt đó là hai con mắt thịt. Phải không? Hai con mắt thịt. Nhưng mình có bao nhiêu con mắt? Nhiều lắm. Khi quý vị học Phật, quý vị nhìn với nhau đó thì bằng con mắt của người Phật tử. Phải không? Bằng con mắt huynh đệ trong chùa, tu học nhau, đối xử như huynh đệ. Khi quý vị về nhà, đó, quý vị nhìn con bằng con mắt gì? Bằng con mắt bà mẹ đối với con. Khi quý vị nhìn mà đối đãi bạn bè, nhìn bằng con mắt của người bạn đối với bạn. Vậy thì chúng ta hàng ngày có mắt thịt thì chúng ta có nhiều, có một mắt thịt, hai mắt thịt. Nhưng mà bằng những con mắt khác chúng ta nhìn thiếu nhiều con mắt. Thế đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cũng như là Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề và sư cái tiền kiếp của Ngài. Chúng ta thường thường là thấy cái chỗ nào ngộ quý vị, chúng ta nhìn vào đâu? Thường thường quý vị thấy mắt mình nhìn chỗ nào? cái chỗ này là cái yếu điểm tu hành của người theo đạo Phật. Cái con mắt của mình thì bao giờ mình cũng nhìn ra ngoài hay là nhìn vào trong. Tôi ngồi đây nè, tôi thấy quý vị rõ hơn là tôi thấy tôi. Ngược lại quý vị ngồi đó, quý vị thấy tôi rõ hơn là tôi sẽ là quý vị thấy quý vị. Có phải vậy không? Bởi vì mình thấy bên ngoài đó, thì mình mới thấy thì sao? Mới thấy lỗ của người khác. Tôi ngồi đây là thấy quý vị ngồi, quý vị nhai, tôi thấy miệng ngộ, không có răng nhai móm tôi mới cười. Phải không? Mà bởi vì cười đó, thì chính là ngày Chư Phật Ma Đề bảy cười nó mới bị đọa. Tôi ngồi đây á, tôi nghe giảng cái lưng tôi cong mà tôi không thấy. Tôi thấy cái người ngồi trước tôi là ngủ ngủ. Cái phàm phu chúng ta nó thường thường nên nhìn người khác chứ không chịu mình. Mà trong con đường tu hành đó quý vị, thì nhìn chỗ nào mới gọi là tu hành? Nhìn vào trong mình nữa chứ không nhìn vào người khác. Bởi vì mình nhìn người khác thì sao? Mình thấy nhìn thì mình thấy cái lỗ của người mà không thấy cái lỗ của mình. Hãy thấy cái lỗ của người thì sao quý vị? Một là sanh tâm kiêu ngạo, chê, cũng như là ngài Chư Phạm Ba Đề mà thấy một ông già, thấy một vị thì sao già nhai mốt, chê đó, ông già đã nhai mốt. Thấy cái lỗ của người thì sanh tâm chê, sanh tâm kiêu mạn. Thế là kiêu mạn rồi sao nữa? Từ cái kiêu mạn đưa tới chỗ gì quý vị? Thấy người thì chê, chê người thì sanh tâm rồi sao? Kiêu ngạo. Mà từ cái chỗ kiêu ngạo rồi sanh cái tâm thương ghét. Tại sao thương ghét? Bởi vì mình thấy nó dở là mình không thích, mình đẩy ra xa đi. Còn ngược lại những cái mà mình thích thì mình kéo lại gần. Phải không nè? Ở đây tôi thấy tâm phẩm phu chúng ta thích cười lắm. Ở đây tôi thấy quý vị thật sự là chuyện tu hành cũng vậy đó. Thấy một thầy nào hay một cô nào mà tụng kinh hay đó, tụng kinh mà tiếng lãnh lót á, mình sao? Thích. Thích. Có nhà, có đám, có xám thì cũng thích thỉnh như cái người đó. Kinh hay, hay là tụng kinh nghe tiếng lãnh lót. Còn những người mà có cái thực cơ thực chứng á, thì sao quý vị? Không cần cái chuyện đó, mà cần những gì có thâm sắc bề ngoài. Mình thì mình nghĩ cái thâm sắc bề ngoài hơn là cái chuyện bên trong. Mà trong đạo Phật đó thì cái chuyện nó không quan trọng. Bởi vì sao? Cần cái thực chất hơn là cái hình tướng ở bên ngoài. Như trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói nè, được dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Cái người nào mà tìm Đức Phật, cái người nào mà tìm đạo Phật ở trong thanh, trong sắc, không bao giờ tìm được đạo Phật. Được dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Nếu mà lấy vô cái hình tướng mà tìm Đức Phật, do cái âm thanh mà tìm đạo Phật đó, thì những người đó là những người làm đạo tà, không có thấy được Như Lai, không thấy được Phật đâu. Thành ra qua kinh nghiệm của ngài Chư Phạm Ba Đề đó, mình phàm phu trong cái trên đường tu đó quý vị, như hôm qua thầy Hậu Giác tôi nói đó, thầy nói một câu, ai tu sao cũng được, tu sao cũng được, miễn là có cái tâm hướng thiện và hướng thượng và hướng thiện. Mình tu á, mình không chịu nhìn lại mình mà cứ nhìn người khác không à. Tôi tự niệm được một đêm, tôi niệm được 16 chuỗi. Bà kéo với tôi có mạnh, tôi có niệm được cái năm sau rồi. Mình thấy chỗ đó. Trong khi đó mình không thấy được là thực sự là bà so năm sau và tụi niệm được năm sau hơn cái người niệm được một sau. Thấy không? Mình thấy được bây giờ, mình thấy được trong cái tương quan giữa người này với người. Thành ra đối với cái kinh nghiệm của ngài Chư Phạm Ba Đề đó, mình tu, cố gắng đừng có nhìn ở bên ngoài, ngược lại nhìn thấy trong mình là cái bà kia bà làm cái kệ bà, mình nghĩ tới mình. Bởi vì cái chuyện quan trọng là mình phải giải thoát cho mình. Cái chỗ này đó quý vị, nhiều khi chúng ta phạm thường con mắt của mình mất tự nhiên mà để nhìn thấy ở trước chứ không thấy là mình. Cái quan trọng của đạo Phật là biết mình để hiểu được, biết mình. Mình thấy người khác không có lợi ích gì cả, mà thấy người khác rồi thì dễ sanh cái tâm phiền não. Tâm phiền não. Nói như vậy không có lẽ là mình không bao giờ mình thấy người khác cũng thấy vậy. Nhưng mà khi thấy thì là sao? Bạn cùng tu với nhau, thấy người bạn của mình thay vì họ trước họ tinh tấn, bây giờ họ lại hơi lơ là trong việc tu hành. Mình thấy, nhưng mà như là thay vì mình thấy thì mình chê đó, thì mình thấy cái chỗ đó mình khuyến khích bạn mình. Cái đột tới cái chỗ là chỗ khác, thấy để mà chê thì bị đọa, nhưng mà kỳ phạm ba đề. Ngược lại thấy để mà khuyến khích tu hành thì chuyện nó chỉ có phước báo, có phước. Thì khi mình thấy đó quý vị, thì thường thường là thấy được cái tốt, thấy làm thế nào để mà giúp người ta tới tốt hơn là thấy cái một kiêu ngạo của người ta. Cái chỗ này thất thường lắm, tôi thấy nhiều cái mình thấy mình sanh tâm kiêu ngạo. À, tôi ăn chay được, ăn chay trường, cái bà đó bà ăn chay nó là có 10 ngày. Khi nói là cái chuyện đó rồi thì sao quý vị thấy là mình hơn người khác? Mấy quý vị có nhìn kỹ tâm mình không thấy mình hơn người khác? Mặc dù không nói ra nhưng mà thấy là tự hào, hãnh diện được mình làm được chuyện đó người khác làm. Chỗ đó không nên. Đừng có tự hào mà đừng có sanh cái tâm kiêu mạn. Vì sanh tâm kiêu mạn là mình bị đọa, tu hành là mình bị đọa, không tiến được. Nói rồi sang cái ngày tâm đầu nó phải là đọa, đây là cái ngày xuất hiện lợi nhất. Ngài được Đức Phật họ ký, ai cũng dường cho Ngài, đó là cái phước điền của thế gian. Coi cái chỗ mà thế gian trồng nó được phước. Thấy Ngài Ca Lâu Đà Di, thì Ngài Ca Lâu Đà Di có đặc tính là Ngài giáo hóa rất hay, giáo hóa đệ nhất. Thế là Ngài cái chỗ nào mà khó độ á, đưa Ngài tới á, giáo hóa. Thì coi chỗ nào mà truyền giáo khó khăn trở ngại thì đưa Ngài đi, thì Ngài thành công, giáo hóa đệ nhất. Ngài Maha Kiếp Tân Na, cái Ngài Kiếp Tân Na này á, cái kinh nghiệm, cái lúc mà Ngài gặp Đức Phật thất cường lắm. Trước đó thì Ngài tu theo đạo Bà La Môn, rồi Ngài nghe Đức Phật, nghe tiếng của Đức Phật, Ngài mới đi tìm Đức Phật để mà Ngài quy y cho Đức Phật. Đi nghe tiếng thôi, ví dụ quý vị đây rồi tu theo một cái đạo khác, rồi nghe nó có cái công cụ đào cũng giỏi quá đi, tính tìm đó công cụ đào để mà học, để mà hỏi con cụ đào giỏi cỡ nào. Thì trên đường đi đó thì Ngài không biết Đức Phật, không biết Đức Phật, thì Ngài ghé trong mà Kiếp Tân Nam, mới ghé trong cái nhà của một ông làm đồ gốm để mà nghỉ đêm. Thì tình cờ Đức Phật đi quá, Ngài cũng ghé ở chỗ cái ông nhà ông đồ gốm mà nghỉ đêm, hai người không biết nha. Thì Đức Phật mới thấy một ông tỳ kheo, ông thầy nhỏ tuổi và sáng sủa, mới hỏi: "Cái này thầy tỳ kheo, vì lý do gì mà người bỏ nhà người đi tu, vì lý do gì mà người đến đây?" Thì ông Kiếp Tân Na nói rằng: "Tôi bỏ nhà đi tu á, là vì tôi muốn có một cuộc sống phạm hạnh giải thoát. Tôi đến đây là vì tôi nghe đồn có một ông cụ đàm có giáo lý rất hay, tôi đến tôi tìm chỗ học." Thì hai người chưa biết ai là ai hết. Thì Đức Phật mới nói rằng: "Thì người đến đây rồi vừa gặp tôi, nhưng Đức Phật không có nói tôi là cụ đà, không có nói. Bây giờ tôi cũng có giáo lý, để cho ông chịu nghe hay không chịu nghe." Thì ông Kiếp Tân Na vì cái lòng học hỏi, thế là nếu mà có thì Ngài thử nói tôi nghe, Ngài nói tôi nghe. Thì sau đó rồi thì Đức Phật mới nói về những cái giáo lý của Ngài cho ông Kiếp Tân Na nghe. Và khi ông Kiếp Tân Na nghe rồi đó, đắc được quả A-la-hán và nhận ngay là nhận cái người nói trước mình, nói với mình những giáo lý của người đó là Đức Phật. Cái câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy cái chỗ nào? Thấy cái gì quý vị? Đức Phật nói rằng: "Này, ở này ông, ở này thì theo tôi cũng có giáo lý nữa. Bây giờ tôi nói với ông, tôi chịu nghe hay không chịu nghe?" Ông kêu chịu. Sau khi mà Đức Phật nói rồi đó, thì ông đi đắc quả A-la-hán và nhận ngay cái người nói giáo lý của mình là Đức Phật. Cái chỗ này để cho mình thấy là cái gì quý vị? Cái danh không cần, cái danh không cần. Tại sao cái danh không cần? Đức Phật, nếu mà Đức Phật nói rằng thầy này tôi là Đức Phật thì nó lại khác. Đức Phật không thì Ngài không xưng Ngài là Phật, không nói không tôi là Phật, không có nói tôi cũng có giáo lý, Ngài chịu nghe hay không chịu nghe. Và sau khi Ngài nói là rồi, giọng Kiếp Tân Na đắc quả là nhận ngay cái người đó là Phật. Thì cái chỗ này á, Đức Phật không có nêu danh, nếu mà như chúng ta nghe mừng quá nó rằng à ơi kìa tôi đây ngài không nói. Và cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái đạo Phật cái thực chất nó quan trọng hơn cái danh. Bởi vì khi mà chúng ta thấy được cái giáo lý của đạo Phật đó, quý vị, nó giúp chúng ta giải thoát. Mà khi mà ngài nói ra cái giáo lý đó rồi, cái người nhận nghe được đó, thì biết ngay là Đức Phật. Thì đó có nghĩa là chúng ta không cần cái danh tướng lắm, không cần cái danh lắm, mà cái thực chất mới là quan trọng. Cái người nào mà họ sống y theo trong giáo luật, trình thúc các căn, luôn làm việc lành, thì cái người đó không cần xưng là Phật tử, người khác cũng nhận người đó là Phật tử. Quý vị hiểu ý này không? Quý vị không cần xưng tôi là Phật tử, tôi quy y là 10 năm, 20 năm, 30 năm cần xưng. Nếu quý vị giữ gìn với hạnh tâm sợ, tu hành cũng nghiêm túc, làm những việc mà Phật dạy, không cần xưng danh, người ta cũng biết mình là Phật tử. Còn ngược lại đó, mình xưng tôi quy y với hòa thượng đó 20 năm, 30 năm rồi, tôi đưa giấy tờ ra mà thực sự mình không làm cái hành động của Phật giáo đó quý vị, thì sao? Mình chưa phải là người quy y. Đức Phật có nói cái ví dụ, ngài nói rằng một cái hoa nó qua chiên Đà La, một cái hoa mà mạng Đà La đó, cái hoa mạng Đà La mà đưa ra cái xứ này vậy thì gọi là mạng Đà La, đưa một cái xứ kia thì gọi tên khác nhưng nó vẫn là hoa mạng Đà La. Còn lấy ví dụ cái hoa hồng ở Việt Nam mình gọi là hoa hồng, cái đó hoa đó là hoa hồng. Hoa bên Mỹ thì người Mỹ họ không gọi là hoa hồng, họ gọi tiếng khác nhưng cũng chỉ cái hoa đó. Theo bên Tây thì người Pháp họ cũng gọi cái hoa đó bằng cái tên khác. Vậy thì trong đạo Phật á, không cần cái danh mà cần cái chất. Chất quý vị có thể quý vị nói rằng là tôi thế này thế nọ thế kia không cần, không quan trọng. Quý vị nói rằng tôi là theo đạo Phật thì quý vị không làm đúng gì là đạo Phật á, quý vị chưa phải là Phật tử đâu. Còn ngược lại quý vị không có xưng là Phật tử mà quý vị làm những việc theo lời Phật dạy, khi đó quý vị là Phật tử. Và trong đạo Phật nó lưu ý nhiều cái chất là cái danh nó không thật, cũng như là cái trường hợp mà ông Kiết Tân Na nhận ra Đức Phật ngay. Đức Phật không hề xưng tên nhưng mà nhận biết ngay Đức Phật. Còn mình cũng vậy đó, khi mình làm việc thì không nên nêu cái danh ra mà mình cứ làm đi, rồi người ta sẽ nhận qua cái hành động của mình. Không nên lưu ý những cái danh đó. Sau ngài Kiết Tân Na là ngài Bạc Câu La. Ngài Bạc Câu La đó thì ngài không có sắc sanh, coi như là 90 mấy kiếp thì kiếp không hề sắc sanh. Mà không hề sắc sanh bởi vậy ngài mới được thọ mạng đệ nhất. Qua báo của ngài thọ mạng đệ nhất, sống dài lắm, sống dài nhất trong cái hàng đệ tử. Mà trong kinh nói rằng, in kinh A Hàm nói là ngài sống 160 tuổi. Cái chuyện này là dân nào quả nấy quý vị, dân nào quả nấy à. Bởi vì tại sao mà không sắc sanh là thọ mạng đệ nhất, sống dài? Sao vậy? Bởi vì không bị cái nghiệp ngược lại. Cái cuộc sống, cái sinh mạng của người ta mình làm cho ngắn đi à? Của loài cầm, loài thú, loài trùng mà mình làm cho ngắn đi, tức là mình làm cái mạng nó đoán lại. Vậy thì bị cái quả báo, mình bị làm dân nào quả nấy mà. Để mình giết hại đó, mình bị quả báo là chết hiểu. Còn ở đây giờ quý vị nào mà sống dai đó thì mình cũng mừng, và cái tiền kiếp của mình nó không có sắc sanh nhiều. Còn quý vị nào mà bệnh hoạn nhiều á thì cái tiền kiếp làm gì? Bệnh hoạn nhiều á quý vị, hành hạ mắng chửi đánh đập người khác, bệnh hoạn. Còn quý vị nào mà sanh ra xấu xí do cái nhân gì mà sanh ra cái được cái quả xấu xí, giận dữ chửi mắng giận dữ, thì mình nhớ là trong đạo Phật cái nhân quả nó bao trùm, bao giờ cũng có nhân và có quả hết trơn. Còn mình á, chúng ta phàm phu thì thấy cái gì mà không thấy cái gì quý vị, chúng ta thấy cái quả mà không thấy được cái nhân, thấy được cái quả mà không thấy cái nhân. Mà chúng ta sợ cái gì? Sợ cái quả mà không sợ cái nhân, phải không? Thế sao mà tôi đi chùa hàng ngày, chứ bà dạy tôi niệm Phật, rồi tôi niệm Phật, tôi ăn chay mà sao tôi bệnh hoài à? Đổ thừa tại ăn chay niệm Phật tôi bệnh. Đó là mình thấy cái quả, mình không thấy cái nhân. Là bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện mà cái quả mình đau bệnh là do tiền kiếp mình sát hại sinh mạng, do tiền kiếp. Bây giờ đó mình bị bệnh hoạn là chuyện bình thường. Vì cái quả trước, cái nhân trước, cái quả nó bây giờ. Còn mình bây giờ mình thấy cái quả là mình than ra, mình than vãn, mình nói rằng do cái gì không biết mình khổ, do tu mình. Khi mà mình tu, đó là mình nhận. Nếu mà cái nói thì sợ. Nói làm sao mà mình tính tiền nó thì vui. Tôi mình năm mà chỉ sợ tiền nó thì sao? Đó là tâm địa phẩm. Còn trong đạo Phật thì sao? Mình gieo nhân thì mình nhập quả thôi. Gieo nhân nhập quả thôi. Gieo cây lúa mà mình muốn có trái cam có sao được? Gieo cây lúa thì được lúa. Nhưng mà mình gieo cái cam, mình trồng cái cam thì được trái cam. Mình thì mình lại mình gieo cái này mình muốn cái khác không ạ? Gieo thì gieo giống cỏ, lúa thì muốn được lúa. Nên thì mình sợ quả. Các những người tu thì không sợ. Gieo cái nhân xấu, còn bao nhiêu quả thì sinh cho nhập. Cái này chúng mình cũng nên mừng. Tu theo chỗ đó đó. Thì tôi thì nói thật là tôi cũng cầu, tôi cầu hoài. Thì bao nhiêu cái nghiệp chướng tiền thiên bây giờ tôi đã hết. Trả như vậy thì trả cho quý vị có thể nhiều. Còn hay không thì mình cứ lăn lộn hoài, mình cứ lăn lộn trong luân hồi hoài để trả nợ. À bây giờ trả hết lần. Trả hết một lần như vậy thì sao? Sạch nghiệp, sạch nợ chứ có gì đâu. Sạch nợ đó. Thì trốn nợ không được. Cái nợ thế gian đó thì quý vị trốn được. Còn cái nợ nhân quả thì sao? Không bao giờ trốn được. Thưa ông bà bên Đậu Nho có nói đó. Nhưng vẫn khô khô sơ nhi bất lộ. Nếu trời lồng lộng vậy đó, thưa mà thoát cũng được. Một nhân quả cũng vậy. Nói đây mà quý vị nào tu hành đó, thấy ví dụ như hồi trước sao không tu, sao mà nó không bệnh não. Bây giờ tu sao mà ở nhà rồi nó rầy, rồi con cái rầy rà, rồi đối xóm mít lòng, rồi bệnh hoạn. Thấy như vậy đó mình phải mừng. Mừng buồn đối thừa tại tu. Bởi vì sao? Ở đây á, lấy ví dụ như mình nghe chuyện thế gian thôi. Ví dụ như là chuyện cho ai mượn nợ đó, cho ai mượn nợ đi ha. Biết người đó họ còn ở đây hoài, họ còn ở đây không thắng họ làm, không thắng họ. Nói rằng mơ người đó họ đi bên Úc ở luôn bển rồi. Sao quý vị? Đòi rác bữa nay à, mình đòi rác bữa nay đòi cho được. Được bao nhiêu hay bao nhiêu. Thì chuyện này cũng như chuyện mình tu hành nữa. Chuyện mình tu hành nữa. Tất cả những quan gia nghiệp chướng á, nó thấy cha không xong, nó đòi không xong thì kiếp này bả thành Phật. Bả về đây phương lấy gì đòi. Thì ráng đòi cho được, có đòi cho nhiều. Thì bả nói rằng cái gọi là cái nghiệp khảo. Cái người tu nhiều người nào, cái nghiệp khảo nhiều người đấy. Còn nhiều người đấy. Thì cũng như chuyện thế gian nữa. Mình tu đó mà khi mà thấy đổ nghiệp ra đó, rồi ông bà gọi là đổ nghiệp, nghiệp khảo đó, cũng sợ mà mừng. Bởi vì tu hành có nhiều đó, nghiệp nó mới khảo. Mà không thôi thì sao? Ngoài đó rồi cũng biết, ôi họ còn ở đây 5-7 năm nó không thẳng trả từ trần. Thế thì biết là còn lẫn lộn trong cái dòng luân hồi để trả nợ đó, không gọi gấp đâu. Mà nó thấy rằng có cái nghiệp bước ra khỏi luân hồi đó, hết cái cơ đòi nợ rồi nó mới đòi cái gấp. Và thưa quý vị là khi tu hành á, gặp những cái chướng ngại, đừng có buồn, mà phải mừng, mừng. Nếu mà mình tu hành có chân chánh, mình tu hành có cái động cái quỷ thần, đấy là cái ma chướng mà tới nó đòi, thế thôi, phải mừng. Thế rồi tới tôn giả A Nâu Lâu Đà, ngài A Nâu Lâu Đà thì ngài có cái đặc biệt là có thiên nhãn bậc nhất, thiên nhãn. Chúng ta có mắt gì quý vị? Mắt mắt gì? Ta có mắt là mắt thịt, nhục nhãn, không, nhục nhãn mắt thịt. Mà mắt thịt thì thấy được sao? Thấy chẳng qua được bức tường. Phải quý vị, thấy chẳng qua được bức tường. Còn thiên nhãn đó thì sao? Thấy xa lắm. Những người có thiên nhãn thì có thể thấy xuyên qua bức tường, thấy xa hàng ngàn dặm. Nhưng mà cái thiên nhãn này thì nó chưa có đủ. Mà cho cái năm cái nhãn cao nhất gọi là Phật nhãn, ta thấy được cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà ở đây thì Ngài A La Hán Đà thì có thiên nhãn độc nhất. Trong các Phật tỳ kheo thì Ngài có thiên nhãn độc nhất. Như thế là các vị đại đệ tử vân vân. Nên là sau khi mà Ngài kể những vị đại đệ tử tôi mới vừa nói đó, là cho rằng sau đó lại có thêm những vị khác nữa, lại gồm có các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Pháp Luân Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Tiền Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, vân vân. Vậy thì ngoài những vị đại thanh văn như Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất cho tới Ngài A Nâu Lâu Đà thì còn có các vị đại Bồ Tát. Vậy thì đại Bồ Tát như ai? Như Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì Văn Thù Sư Lợi là ai quý vị? Tượng trưng cho cái gì? Ở bên hàng thanh văn thì nêu Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất trong hàng thanh văn. Còn bên hàng Bồ Tát thì nêu Ngài Văn Thù Sư Lợi. Mà Ngài Văn Thù Sư Lợi tức là ai? Ngài là một vị cổ Phật. Ngài là thầy của bảy vị Phật quá khứ. Thầy Văn Thù Sư Lợi. Thì Văn Thù ở đây tượng trưng cho trí huệ. Quý vị thấy kia bằng Ngài, cái hình của Ngài đó. Ngài gì? Cầm kiếm, ngồi trên lưng sư tử. Vậy kiếm là kiếm gì? Cái chỗ này mới nói rằng trong đạo Phật á, khuyên chúng ta không nên sát, phải không? Nếu sát chẳng nên giết. Nhưng mà nói đạo Phật, cái người tôi là Phật là một chiến sĩ cầm gươm. Cái nói mà thường thường cái ý đó nói là cái người tu là Phật là chiến sĩ cầm gươm đó, tức là theo cái hạnh của Ngài Đại Trí Vũ Thù, Ngài cầm cái kiếm. Mà cái gươm của Ngài là gươm gì quý vị? Cái gươm của Ngài là gươm trí huệ. Thế mà cái gươm mà chặt đứt phần tu. Cái ý nói rằng cái chúng ta là cái người tu là cái người chiến sĩ là vậy đó, là ví như cái người cầm gươm trí huệ mà chặt đứt tham sân, chặt một cái tham sân si phiền não, cái bài giết hại con người, tức là cầm gươm trí huệ đó. Cái người tu là cái người chiến sĩ do cái ý đó. Vậy thì Ngài cầm cái gươm trí huệ, Ngài ngồi trên lưng tham sân, tượng trưng như cái gì? Dũng mãnh, lúc nào cũng sẵn sàng cầm gươm trí huệ ra. Còn chúng ta thì sao? Lâu lâu mới lấy nó ra. Nếu lấy nó ra rồi thấy nó xét, nó bột rồi, nó không có bén chút nào cả. Mình không chịu cầm gươm trí huệ. Còn Ngài thì Ngài cầm gươm trí huệ. Vậy thì Ngài là, thứ nhất là Ngài là thầy của bảy vị Phật quá khứ. Cái thứ hai là Ngài tượng trưng cho trí huệ của Bồ Tát. Rồi kế đó là Ngài nào? Kế đó là Ngài A Dật Đa Bồ Tát. A Dật Đa là ai quý vị? Là Ngài Di Lặc đó. Ai lập ra tới Ngài Di Lặc đó. Rồi Ngài Di Lặc thì có cái hạnh gì? Thứ nhất là hỷ. Vì là có cái hạnh rất là có cái đức rất tốt, đức hỷ xả. Thế là hỷ thì sao? Vui. Xả là sao? Bỏ ra. Hai cái hạnh này nó dính liền với nhau quý vị. Có hỷ á, chắc phải có xả mới có hỷ. Mà có xả rồi mới có hỷ. Tại sao hai cái nó dính nhau? Hỷ là cái gì? Hỷ là vui. Mà cái vui của cái hỷ á, trong chữ Nho đó, quý vị thấy chữ hỷ là vui theo kiểu nào? Mà có cái lạc là lạc theo chỗ nào? Người nghe nói cái lạc không? Cũng là vui. Hỷ cũng là vui. Người chữ hỷ là vui, đây là vui trong tâm hồn nhiều. Hỷ là vui khi nào vui, khi nào có xả. Có bỏ ra mới chứ vui. Còn mình ôm vào mình có thấy vui không? Tôi lấy ví dụ nè. Tôi giảng kinh ví dụ vậy. Thì quý vị nói thầy ơi, thầy giảng cho mình ngủ quá đi. Thì tôi sẽ sang tâm sao quý vị? Sang tâm sân buồn. Mình giảng như vậy, mình bỏ công mình như vậy, mình giảng cho nó buồn ngủ quá. Nếu mà tôi ôm cái lời nói vô lòng á, thì tôi sân buồn. Mà buồn thì không có hiểu. Phải không? mà ngược lại tôi bỏ cái lời nói là tôi không ôm nữa, tôi xả nó ra đi tôi mới được vui. Vậy là kêu mình hỉ, muốn có hỉ thì mình phải có xả, phải bỏ. Còn nếu cái gì mình cũng ôm cho hết thì sao, khó được có cái hỉ. Sở dĩ mà chúng ta cuộc đời chúng ta khổ nhiều hơn vui đó là tại sao quý vị? Tại mình ôm nó quá nhiều, không có cái xả. Ngược lại mình có cái thủ, phải không? Sở dĩ quý vị mà buồn khổ thì đặt ra cái vấn đề thực tế nè. Ở bên Việt Nam qua tới bên đây khổ hoài, nhớ cái nhà, nhớ cái xưởng cưa, nhớ cái hãng, cái gì của mình hoài. Nhớ hoài mà hãy nhớ thì sao? Khổ, phải không? Qua đây thấy cái nhà như tôi nghĩ phải mỗi tháng phải trả tiền nhà nó sập tính nè. Mà cái tiệm tôi bởi biết mà lớn 2-3 tầng. Hãy nhớ ra vậy thì nó khổ. Nó khổ. Tại sao vậy? Mình không chịu bỏ, mình cứ ôm nó hoài ha. Mình cứ ôm cái nhà nó hoài, nó tự bên Việt Nam ôm tới bên đây. Ôm như vậy, ôm chừng nào khổ nhiều chừng đó. Mà người phải bỏ quên đi, bỏ không nhớ nữa. Vậy thì sao quý vị, mình đỡ được mất khổ rồi. Đỡ được mất khổ. Thấy không? Mà giờ cái gì quý vị để mình ôm vô nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng đó. Bởi vì mình tưởng thường nó có hoài ha. Rồi mình cứ ôm nó vô mà vậy, ôm vô lại khổ. Vậy thì ngày Di Lặc, ngày tu cái hạnh xả, bỏ. Kể cả cái bỏ thân mình. Cho một cái tiền kiếp á. Ngày hành cái âm tư đó. À, ngày có thân là con thỏ phóng bồ lửa để mà cứu mạng cứu sạch cho một cái loài thú khác nữa. Vậy thì ngài tu theo cái hạnh hả, có rồi kế tiếp là ngài Tiền Đà Ha Đề Bồ Tát và thường tinh tấn Bồ Tát. Ở đây có hai tên, thực sự là Tiền Đà Ha Đề cũng là tinh tấn kiên nhẫn và làm hoài. Rồi sau đó ngài cùng các vị đại Bồ Tát như thế và vô lượng đại chúng chư thiên như Thích Đề, Hoàng Nhân, vân vân cùng ở trong pháp hội. Vậy thì sau khi kể cái hàng đại thánh văn như ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất, kể cái hàng đại Bồ Tát như ngài Văn Thù, đã còn kể ra các vị mà chư thiên như Thích Đề, Hoàng Nhân, vân vân. Thích Đề, Hoàng Nhân đây là chính là 33 vị trời không đời để thích, ngài là cái hóa thân người đàn bà nhờ cúng dường Đức Phật thanh làm trời để thích. Thì quý vị thấy rằng trong cái đầu đoạn kinh này đó, tới đây chúng ta thấy rồi, thấy được cái ý của kinh này. Ý của kinh là sao? Bắt đầu vô ngài kể rằng, ngài Ananda là kể rằng trong pháp hội đó có ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất nè, tại vì Lại Trí nè, Maha Mục Kiền Liên nè, Đại Thần Thông nè, Maha Ca Diếp, Tu Hành Đầu Đà nè, vân vân. Rồi sau đó có ngài Bồ Tát, ngài Tâm Thu nè, Đại Trí nè, rồi ngài A Dật Đa nè, Hỷ nè, vân vân. Vậy thì chỗ này mình thấy cái ý gì khi mà nêu ra đầu cái kinh của những vị vậy? Cái gì quý vị? Hả? Cái kinh này nói về pháp môn nào? Nói về pháp môn tịnh độ. Tịnh độ. Mà sở dĩ rằng Đức Phật Ngài A Nan nêu ra là ngay từ đầu của những vị này á, là bởi vì sao? Cái thứ nhất á, nói về cái thứ nhất á, là có những bậc mà trí thức như bậc đại trí á, mới hiểu được kinh này, mới tin được kinh này thôi. Còn người phàm phu khó hiểu, khó tin. Thật sự tới bây giờ có những người chưa tin pháp môn tịnh độ. Thứ nhất là nói những hàng căn cơ, những bậc thượng căn thượng trí mà đại biểu là cái ngài Xá Lợi Phất trong hàng thanh văn, đại biểu cho hàng Bồ Tát á, tức là người vị thù. Ý kinh là một là đây những bậc là thượng căn thượng trí mới hiểu được kinh này, mới tin được kinh này. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh này thông cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Sao gọi là quá khứ? Quá khứ tức là ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù được vị cổ Phật mà là thầy của 7 vị Phật trong quá khứ. 7 vị Phật là ai? Nam mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Thi Thi Phật chân danh 7 vị thầy. Mà những vị đó là đệ tử của ngài Văn Thù, tượng trưng thì đại chúng là trong quá khứ, không tới hiện, không tới tương lai là sao? Là tới ai? Tới ngài A Dật Đa được bổ thí thành Phật, hiểu là Phật Di Lặc hôm qua. Cái pháp môn của ngài, bởi vì trong cái pháp môn, trong cái hiện hiện, trong cái thế giới của chúng ta đó, thì chia làm những pháp môn như là trước đó thì 7 vị Phật, cái đời hiện tại đây là đời Đức Phật Giáo Chủ, Đức Phật Thích Ca, và trong tương lai hậu luân qua tức là ngài Di Lặc. Đó là trong cái chuyện tiền thế giới của chúng ta đây. Nhưng ngược lại trong cái Đức Phật Di Đà đó thì sao? Quá khứ Ngài cũng đã nói, hiện tại Ngài đang nói, và trong tương lai Ngài cũng còn nói nữa. Còn nói nữa. Cái sau này như Hòa Thượng Tịnh Đạo nói rằng sau này đã chưa kinh dược tận, trong tất cả kinh điển mất hết là chỉ còn có 6 chữ A Di Đà Phật. Cái pháp môn này nó trình cả quá khứ, hiện tại cho tới tương lai nữa. Và trước đây bảy vị Phật đã dùng cái pháp môn này để mà hoằng, để mà dạy chúng sanh. Hiện tại Đức Phật Thích Ca dùng pháp môn này để dạy chúng sanh, và trong tương lai đến Ngài Di Lặc cũng sẽ dùng pháp môn này để dạy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ ba là tại sao nêu ra những vị này, quý vị để ý trong 10 vị đại đệ tử Đức Phật có một vị nào, có một vị là Tu Bồ Đề đó, tức là giải không bậc nhất. Ở đây những vị nào có nghiên cứu kinh nhiều mới thấy có hai hệ thống rõ ràng, một đó là không tâm, không môn, hay là hữu môn. Cái gọi là không gọi là hữu, cái gì gọi là không môn quý vị? Quý vị cái này không môn không? Không môn. Nói chung tới bây giờ trong đạo Phật có hai cái ngành, có hai cái môn chân chính. Một là thiền tông, hai là tịnh độ tông. Thiền tông mới được gọi là không môn, gọi là cửa không. Quý vị thấy là những cái kinh thiền căn bản như là Bát Nhã nè, kinh Bát Nhã nè, kinh Lăng Già nè, kinh Kim Cang nè, những cái kinh đó đều hiển là cái lý không. Không, là không ta, không người, không người nhận, không người cho, không của cho, không. Cái gọi là không môn. Tức là Ngài Tu Bồ Đề là giải không bậc nhất. Còn ở đây kể ra những vị thần thông bậc nhất, trí huệ bậc nhất, luận nghị bậc nhất, ảnh đầu đài bậc nhất, mà không kể là kể không bậc nhất. Lý do cái này là không có người gọi là hữu môn. Sao gọi là hữu môn? Hữu môn là nói hữu là có, nhưng thật sự cũng không có nữa. Hữu môn là có chỗ để đi vào, có chỗ để đi vào, có chỗ nương cho nó để mình đi vô. Chỗ nào là chỗ nương quý vị? Chỗ nào là chỗ nương? Không biết chỗ nương. Có gì tôi mà không biết chỗ nương làm sao vậy? Cái thiền môn á thì nói như vậy, trong cái thiền cái khác chỗ căn bản của thiền của tịnh là chỗ này. Chỗ thiền á coi như là cái con chim bay, bay một cái nó tới. Còn cái chỗ mà tịnh độ á thì sao? Có cái chỗ mình nương theo mình vào, mà chỗ nương đó là sáu cái chữ A Di Đà. Cũng như quý vị lớn tuổi vậy đó, còn trẻ tuổi á, còn mạnh dạn, còn dũng lực á thì đi thẳng, không có cần chống gậy gì hết. Còn quý vị lớn tuổi rồi thì sao? Nương theo cái gậy để mà đi, phải không? Vậy thì có cái sức thứ nhất là tịnh độ á, thì nương được tha lực, có cái lực tiếp dẫn của Đức Phật Di Đà, gọi là hữu môn. Là nương theo cái lực của Đức Phật Di Đà, nương theo sáu chữ Di Đà đi vào, đi vào trong chánh giác, gọi là hữu là chỗ đó. Vậy thì mình nhớ nhá, sở dĩ Đức Phật nói kinh này là những người mà phải nói đại trí mới hiểu được. Mà cái kinh này, cái sáu chữ Di Đà nó không cả quá khứ, hiện tại, hiện nay, không? Mà kể ra những vị này đó là bởi vì có trí huệ mới hiểu được kinh, mới tin được kinh này. Mà khi mà có được cái mình nhất tâm rồi thì sao quý vị? Có đủ như thần thông, như là một kỳ nhân vậy đó, có được như thần thông. Thì cái đoạn kế tiếp là bây giờ Đức Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất rằng, từ cõi Sa Bà này hướng về phương Tây qua 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc, mà cõi ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay Ngài đang thuyết pháp tại đó. Ở đây quý vị thấy rằng cái chỗ này kể ra tính chúng như vậy rồi, có ai hỏi Đức Phật không? Có ai hỏi không quý vị? Không ai hỏi tên. Tự nhiên Đức Phật kêu Đức Phật nói. Cái chỗ này khác với các kinh khác. Trong các kinh khác thường thường là có người hỏi. Cái hội chúng là có cái nhân duyên gì đó, có một cái vị nào đó hỏi, rồi Đức Phật mới nói. Còn cái kinh này tự nhiên Đức Phật kêu, Đức Phật nói. Cái chỗ này mình mới thấy được cái tầm từ bi của Đức Phật. Sao vậy? Tại sao xong rồi kêu ra nói mà không đợi hỏi mới nói? Không ai biết để mà hỏi. thì ngài mới thấy thương chúng ta là ngài tùy theo cái căn cơ nhiều cái pháp môn này ngài mới nêu ra mà ngài dạy chúng ta. Thì từ cõi Sa Bà này hướng về phương Tây qua 10 dạng ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc, mà cõi ấy của Đức Phật hiện là A Di Đà đang thuyết pháp. Thì ngài nói cho gọn gọn rằng từ ở đây là về Tây Phương á, về phương Tây á, 10 dạng ức Phật độ, có một cái cõi gọi là cõi Cực Lạc, trong cõi đó của Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Thì cái chỗ này quý vị hiểu sao? Tịnh độ sao quý vị? Có người làm sao? Sao lắm. Nói về không gian đấy không? Thì 10 dạng ức Phật độ, mà một Phật độ như vậy thì bao nhiêu thế giới? Thì cái Phật độ của chúng ta nè, tam thiên thế giới, 3000 thế giới rồi mới là một Phật độ. Mà 10 dạng ức Phật độ thì biết bao xa mà nói? Phải không? Biết bao xa mà nói? Chỗ này mình hiểu làm sao bây giờ? Sao quá rồi, sao tới? Cái chỗ này là quý vị quá xa mà có gần. Sở dĩ Đức Phật nói rằng 10 dạng ức Phật độ đó, đối với chúng ta đây nè, thầm phố á, à, nhưng những người mà tu hành ở chân chính thì sao? Nó gần. Lục tổ, ở Huệ Năng á, ở Huệ Năng giảng vậy nè, 10 dạng ức đến phẩm phu thì xa, nhưng mà đối với những người mà vượt ra khỏi những phiền não thì gần. Sao gọi là 10 dạng ức? 10 dạng ức nghĩa là sao quý vị? Số gì? Mình quên đi con số thì 10 dạng ức, viết cái con số nó dài lắm, nhưng sẵn nó rất là nhiều, rất là dài, rất là nhiều, con số lớn. Cái chỗ này Đức Phật tổ nói rằng cái con số này là tượng trưng cho phiền não của chúng ta, cái phiền não của chúng ta. Cái này chúng ta là gì? Trong cái hôm qua có bài nguyện mà thầy Hoàng Giác đọc đó là gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái phiền não của mình nó vô tận nhiều lắm, ít là số 10 dạng ức này. Hãy đoạn được, hãy mà đoạn được cái phiền não đó, à, một cái phiền não á, ít là một quả Phật độ. Mình diệt được hết 10 dạng cái phiền não đó rồi thì làm sao phương Tây nó tiến được? Bởi vậy trong kinh mới nói rằng Nhất Cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Nhất Cú Di Đà của mình là mình niệm cái câu Di Đà, đừng có nghĩ khác. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương là chẳng bằng thấy cái móng tay là mình tới Phật độ rồi. Thì khi mà nói rằng xa đó, xa thiệt. Nếu mà chúng ta có đầy đủ phiền não, 10 dạng ức phiền não có sẵn trong mình đó thì xa. Còn ngược lại hết phiền não rồi thì sao quý vị? Trở nên gần. Vậy thì mình tôi bây giờ quý vị ở khoảng nào, quý vị ở chừng khoảng nào ở đó, còn ở đầu đường hay là tới giữa đường rồi? Xa hay gần? Có thể xa, có thể gần. Có thể xa, có thể gần. Tôi lấy ví dụ xa là sao xa, như là chưa biết tôi gì hết á, còn ở trong dòng trần tục đó thì xa. Nhưng tới quý vị thì quý vị đi được khoảng đường rồi. Quý vị đi được khoảng đường rồi, quý vị không thấy á. Tại sao mình sẽ đi được khoảng đường rồi? Mình bớt được nhiều phiền não. Thế bây giờ quý vị biết được nhiều phiền não, bớt được rất nhiều, tại mình không thấy thôi á. Ngày xưa thì mình sai, mình thấy cái gì cũng tham hết trơn á, cái gì cũng muốn hết trơn á. Bây giờ thì bớt rồi, cũng còn muốn như vậy, bớt xuống rồi. Mình bớt được nhiều phiền não, mình đi được một khoảng đường rồi, thấy không? Vậy thì mình cứ ráng tinh tấn nữa, một lúc nào đó mình có khi mình đi nửa chừng, mà mình nhờ cái nhất tâm niệm Phật á, thì biết dần tiếp độ mình. Đặc biệt ở trong pháp môn này á, là đối nghiệp phản sanh đó. Nghĩa là sao? Đối nghiệp phản sanh nghĩa là sao? Trong cái pháp môn thiền, những pháp môn khác là tu dần dần từng bước một, à, tới cái bậc này tới bậc kia là mới thành Phật, được quả như Phật. Còn pháp môn tịnh độ là đối nghiệp giảng sanh, tức là mặc dầu có nghiệp báo, còn cái mang nghiệp báo, nhưng mà vẫn có thể sanh về tịnh độ. Ví dụ như ông Trương Thiện Hòa, quý vị, ông giết trâu bò, ông làm thịt cả một đời sát sanh, rồi cho tới khi mà nằm liệt giường gần chết rồi mới có được một cái người lành, một cái người thiện, cái nhắc tới nói cái chuyện mà tu về tịnh độ. Thì lúc đó là sao? Ông sợ quá rồi, đi gần chết, sợ đọa địa ngục. Cái địa ngục hiện ra thấy trâu bò ở sau những đòi nợ, nghe người ta nói về tịnh độ, nó kêu là vợ đốt cây nhang. Đốt cây nhang nếu mình niệm Phật cầu về tịnh độ, thì đốt mấy cây nhang mới vừa cầm lên mới niệm Phật xong đã sanh về tịnh độ. Nghĩa là gọi là đớn nghiệp cảnh sanh. Tại sao mình đó, bây giờ tại sao mình tu pháp môn này nên là sao? Mình tu từ từ, mình gọt dần dần cái nghiệp lực tích lũy nó lâu lắm, nó mòn lắm, sâu mòn lắm. Vậy thì cái chuyên người lớn tuổi rồi mới sống được bao lâu? Thấy không? Những người trẻ tuổi họ tinh tấn mà tu thì họ bớt được nghiệp nhiều. Còn mình thật sự không biết chết ngày nào. Thì thôi chi bằng tu pháp môn tịnh độ. Một là nó dễ tu, hai nữa là nhờ cái tha lực của Phật. Mà quý vị thực sự ra thấy rằng sáu cái chữ niệm Phật á, tự ra thấy nó dễ nhưng mà nó khó. Thấy nó ít công hiệu mà thực sự nó đầy đủ sáu chữ Di Đà. Thì nhớ nha, trong kinh đó rằng Phật tự Di Đà vô việc niệm bất lao đằng chỉ đó thi phương. Sáu chữ Di Đà đừng có nghĩ cái niệm khác. Mình gãy cái móng tay cái mình xảy móng tay cái mình đã tới thi phương rồi. Thì Đức Phật nói rằng cái cõi đó của Đức Phật hiểu là gọi là cực lạc. À, cực lạc nghĩa là sao? Cùng vui, cực là cùng cực, rất là vui. Còn cái chỗ cõi chúng ta đây là vui hay là sướng, hay là vui hay là buồn quý vị? Cái cõi này gọi là cõi gì? Cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà, người ta gọi là cõi Sa Bà. Thì này ông Sa Lợi Phất, cái sao cõi kia gọi là cực lạc? Đức Phật có giải thích là vì chúng sanh trong nước ấy không có những sự đau khổ, chỉ hưởng thụ những sự vui sướng, cho nên gọi là cực lạc. Cái cõi kia đó không có sự đau khổ, mà cái cõi kia chỉ có sự vui sướng thôi. Còn cái cõi chúng ta ở là cõi gì? Cõi Ta Bà. Sao gọi là Ta Bà? Khổ nhiều gọi là Ta Bà. Chúng ta thấy khổ gì chứ gì? Đức Phật nói rằng có 8 dạng 4.000 cái khổ. Còn bây giờ kể nhắc lại nó nhiều lắm, mà căn bản là có mấy cái khổ, 8 cái khổ. Cái khổ nhất là gì? Sanh. Sanh. Ở đây quý vị có từng sanh nở rồi, phải không? Mà khi sanh nở thì sao? Người mẹ có dễ dàng quý vị? Coi như đàn bà khi sanh, coi như cái người đi ra biển mà đi một mình vậy, phải không? Sống chết chết bên, đó là cái người mẹ. Còn cái đứa con sanh ra thì khổ hay sướng? Nằm 9 tháng trong cái thai nhi, trong cái bào thai của mẹ, thấy không? Rồi bị những cái dơ bẩn nó cấu tạo là từ sanh ra. Thì là khoa học nó chứng minh được khi đứa bé sanh ra đời được cái việc nó đau đớn, bởi vì nó nằm ở trong bụng mẹ, đi ra ngoài không khí bên ngoài nó đau đớn, là cái khổ của sanh. Từ nói rằng đàn ông đi biển có đôi, và đàn bà đi biển một côi một mình rồi vậy đó. Là cái thân người mẹ khi sanh ra thì sống chết tại chỗ, nó dễ dàng lắm. Nếu mà sanh xuôi, sanh đàng hoàng thì còn đỡ khổ cho người mẹ, mà gặp khó khăn thì sao người mẹ sống chết dễ dàng. Người già cái khổ bệnh già, ở đây bao nhiêu người thấy khổ về già? Chắc thấy nhiều người, phải không? Đã bảo rồi chưa thấy đâu, nhưng mà rồi thấy. Tại sao người thấy khổ về già quý vị? Hồi nhỏ đó muốn đi ra không được hết trơn á, mạnh khỏe, ha? Muốn đi là đi bộ đi tới nhà bà kia thăm người chị người bạn mình đi được, bây giờ đi không được. Hồi nhỏ đó mình muốn làm cái gì để làm được, bây giờ lớn tuổi rồi làm được. Làm ăn cũng không được nè, rồi ngay chị lặt vặt ở trong nhà làm cũng không được nữa. Đó là còn mai là còn sức khỏe bình thường. Còn nếu mà già quá sức á thì sao quý vị? Ngồi còn không nổi nữa, muốn đi là đi đứng, nằm ngồi đi đứng, thì đó là cái khổ bệnh già. Mà già rồi thì sao? Đủ chứ bệnh. Răng hồi đó ăn cơm ngon, bây giờ không có răng nhai, trẹo trạo khó nhai, ăn không được, thấy không? Ngủ mỗi lần ngủ ngon, bây giờ ngủ không được, 3-4 giờ sáng đã thức rồi, khổ già. Rồi bệnh. Ở đây đời chúng ta, ở đây có vị nào chưa hề có bệnh không? Không có. Mang cái thân người á, trong luật có nói rằng đã cái thân tứ đại này á, thì ai tránh khỏi cái lưỡi của hình này? Mang cái thân này thì dù muốn dù không có bệnh, khổ gì bệnh. Mà bệnh nhẹ nhẹ còn đỡ, mà bệnh nằm liệt giường liệt chiếu còn khổ đau nữa. Ăn đó, rồi tiêu đó, rồi tiểu đó, rồi làm khổ, vô khổ cho mình, khổ cho người khác. Rồi chết. Chết ai không sợ? Tại vì quý vị làm tội tày trời là tại sao quý vị? Chết thôi. Căn bản là chết thôi. Quý vị thấy nè. Tại sao mình gạt người ta, mình gạt cái người thân của mình, ví dụ anh chị em ruột có thể gạt nhau lấy tiền. Thấy không? Gạt nhau lấy tiền, lường gạt nhau. Tại sao lường gạt? Tại sao? Quý vị tâm tham. Phải không? Tâm tham. Và tại sao tham? Tại vì thấy con mình mới tham. Thấy con mình tâm tham là tâm gom về cho mình. Vậy thì do cái sự sinh tồn của thân mình mới sanh ra đủ thứ chuyện. Này ai cũng sợ chết hết trơn. Mình nói chết, nhất là người Mỹ. Nghe chết họ sợ rồi. Nhưng mà ai sanh ra không chết. Cái khổ là chết. Đó là cái khổ là khổ gì nữa? Sanh già bệnh chết. Là gì nữa quý vị? Thương nhớ xa lìa khổ. Thương nhớ xa lìa. Ở đây quý vị có bao giờ quý vị mà có ai nhớ cái gì không? Nhớ không? Nhớ lắm. Ngồi đây chứ khi ban đêm ngồi còn nhớ, gặp bạn bè còn vui còn đỡ khổ. Ban đêm thì khi trời mưa lớn tuổi nữa là ngủ không được. Còn ngủ được thì đỡ. Già là ngủ không được. Rồi khi là nằm nhắc tay lên trán mà mới nghĩ. Thấy không? À, mời nó cái nhà ở bển hơn sao? Nhớ từng con đường đi, nhớ từng cái cây, nhớ từng cái cục đá. À, rồi nhớ bạn mình, rồi nhớ lối xóm, rồi nhớ người thân, nhớ mồ mả ông bà, nhớ đủ thứ. Nhớ gì cũng được. Sao khổ, có khi khóc một mình nữa. Thì đó là thương nhớ xa lìa. Nhớ thương mình xa lìa không được. Mình khổ. À, đó là cái chuyện đó. Mà ở đời bao giờ mình có, đâu có gì thấy, bao giờ mình thương mình gặp hoài đâu có. Phải có hợp thì có tan. Hợp thì có tan. Thì bây giờ cái gần nhất của mình, đa số người Việt Nam khổ là do cái thương nhớ xa lìa. Ở một nơi chồng một nẻo, rồi mình ở bên thân bên đây là lơ đãng bên đây, rồi tan bạc thì hồ bên kia không biết là cha mẹ mình ra sao. Rồi cái ngày mà lúc bóng hôm qua tôi nói chuyện sau cái đức vua tài hậu giác giả, hôm qua có cái anh đó nói chuyện tôi ảnh về chung, tôi về tự nhiên khóc tình cờ thôi, ảnh khóc. Đó là chiều chiều ra đến ngõ sau, xong về cho mẹ thì đau chính chịu lãnh ngọn thấp. Lý do là sao cũng được. Nhớ, tự nhiên nhớ cho bà mẹ. Hồi nghe nhãn không đấy, nhưng mà tự nhiên, lúc đó cái tự nhiên nhớ cho bà mẹ, không biết giờ này bà mẹ làm gì. Không biết còn mạnh khỏe hay đã chết rồi. Bởi vì có thể lắm, bởi vì đánh điện tính ở đây thì cũng 5 ngày, 5 ngày thì sao biết được. Vậy thì mình, cái đau khổ của mình là thương nhớ xa lìa. Đó rồi, cái gì nữa? Thương nhớ xa lìa khổ. Cầu bất đắc khổ, muốn không được khổ. Muốn gì quý vị, muốn gì cũng được. Mình ở đời mình muốn nhiều lắm. Có ai bao giờ quý vị muốn là được không? Không có. Muốn là 10, khi được 2-3 đó là mừng lắm rồi. Ở đời đâu có ai muốn. Ở đây có ai, có quý vị với ai này, ai có muốn ở đây đâu. Ai có muốn về Việt Nam, có dịp nào về Việt Nam muốn về. Mà về không được, mình khổ. Ở đây rồi muốn có cái nhà, không có được cái nhà cũng khổ. Ha? Muốn ăn có nhiều khi nhớ gì cũng ăn Việt Nam. Muốn không có cũng thấy đau khổ. Vậy thì cầu có các khổ, muốn chẳng được khổ. Thế rồi cái khổ thứ ba đó là thứ tư, thứ tư là thứ bảy, chết. Ghét gặp nhau khổ. Ở đây quý vị có ghét không? Nói ghét thì quá tệ. Chứ thật sự nó vậy là không thích mà gặp thì khổ. Không thích mà gặp thì khổ. Cái gì không thích gì? Cái gì có ai đây muốn già không? Cái già nó tới tự nhiên mình không thích, mình không muốn nó tới mà nó tới. Mình thấy khổ. Thấy khổ. Một bữa nào đó rồi vợ chiến thấy cho tóc bạc hết trơn. Thấy khó chịu, thấy đau khổ. Thấy rủ gì có muốn lạnh không? Trời lạnh có muốn không? Không. Phải chi trời ấm ấm ha. Mùa hè rồi nắng sáng sủa mình thích. Mùa đông mới tới mình thấy khổ. Mình thấy khổ. Bực bội mưa đi ướt nè, rồi ra ngoài trời lạnh muốn làm gì không được, mình thấy khó chịu bực bội. Cái đó là khổ, quán tánh hội khổ, ghét gặp nhau khổ. Thế rồi cái cuối cùng là ngủ ấm xí thạnh khổ. Cái thân ngủ ấm của mình á, nó dư nó thừa nó thiếu nó đau khổ. Mà cái này thì mình thấy rất rõ. Ai hơi mập một chút á thì thấy sao cái gì, nó da có thịt chút thì thấy mệt mỏi, nó nặng nề. Mà còn ai ốm yếu quá thì sao? yếu đuối, thấy không? Làm gì cũng không nổi, mà trời ấy ốm đây là trời lạnh, cái là mình thấy mình khó chịu mình đó. Đó chính là ngủ ấm chứ thành khổ. Thay ngủ ấm với mình, nó dư thừa đau khổ. Vậy thì cái chỗ này là cái khổ của quả ta bà, nó là những cái khổ bình thường. Thực sự ra mà kể ra quý vị thì chỗ nào cũng là khổ trên cái quả ta bà, nhìn ra đó là cái khổ rồi. Mà mình thì mình sao? Mình lấy khổ làm vui. Cái gia này gọi là lấy khổ làm vui, mình có thấy được đó không? Đức Phật là lấy khổ làm vui. Mình đang nghi, mình cũng có chán mệt thì này quý vị. Nếu con nít, ngài dĩ như con nít vậy đó. Nó đang giỡn cái chán mệt ngọt, nó đang đi. Mà trong kia dưới chân đó, cách nó có một bước, hai bước là cái hầm, không thấy. Mình thì mình đang lấy cái khổ mà gọi là làm vui. Thế thì con quả kia đó, thì chẳng có cái khổ mà chỉ có thằng vui thôi. Cứ gọi là thật là. Bây giờ thì thôi tới đây tôi nghĩ được rồi. Nói mới nói cái khổ của ta bà, chứ nói cái vui cực lạc. Thôi giờ nghỉ bữa nay đi, rồi bữa sau á, thì là tôi mới nói lời khỏi trình độ nó luôn, nó dài lắm, nó một đoạn. Nói luôn thì nói luôn về khỏi cực lạc. Thì đại khái là bây giờ bữa nay tôi mới nói đến khỏi ta bà thôi. Tôi nói ít lắm quý vị. Quý vị về nhà đó, rồi suy nghĩ thử qua những cái khổ mình, kể là những cái khổ. Trong đời mình á, bao nhiêu lần mình khổ, kể là phải coi nhiều lắm. Nhiều lắm. Mà có như vậy đó, cái khổ, cái tu trong đạo Phật á, cái môn tịnh độ á, muốn cho quý vị tu hành cho mau á, phải thấy được cái khổ. Cái đó là cái quan trọng. Bởi vì trong môn tịnh độ là phải là hân, hân tịnh độ mà hiểu nghiệm ta bà. Phải thấy được cái khổ của ta bà này nè, thì mình mới có cái hy vọng mình sanh được tịnh độ. Còn nếu quý vị thấy của ta bà này sướng á, không bao giờ bị sanh tịnh độ nữa. Có câu là hâm tịnh độ yểm ta bà vậy đó. Những người tu tịnh độ phải thấy được thế gian này là khổ. Mà thấy khổ thì mình mới sợ khổ, mình mới đi tìm cái chỗ cực lạc. Phải còn thấy thế gian này còn vui sướng á quý vị thì sanh về tịnh độ không được. Nhưng biết tại sao như sao không? Ở đây quý vị ở San Jose gì? Phải không nè? Còn quý vị đó, cái bụng mình muốn ở cụ Kim Sơn. Muốn về cụ Kim Sơn, nghe nói cụ Kim Sơn tốt đẹp lắm, muốn đi về bển ở. Mà không chịu rời chân ra khỏi sông lên làm sao tới bển được. Cái gì hiểu kỹ không nè. Muốn ở sông Hồ Dê, hiện giờ ở sông Hồ Dê. Mà muốn dọn nhà tới cụ Kim Sơn thì can đảm nhất là phải làm sao. Phải bước chân ra khỏi sông Hồ Dê mới tới được cụ Kim Sơn. Còn ngược lại quý vị cứ đứng dậm chân ở đây mà nói là tôi muốn về bển, tôi muốn về bển thì làm sao về được. Thì cũng như là tịnh độ vậy. Mình đang dẫm chân ở bước khỏi ta bà này. Muốn sanh về tịnh độ thì sao? Ít nhất là phải bước chân ra khỏi ta bà. Mà bước chân ra khỏi ta bà rồi thì mới có nơi đi về tịnh độ. Còn mình cứ lì, mình cứ dẫm chân ở đây hoài thì làm sao sanh về tịnh độ? Ai kéo mình được? Thì cái quan trọng là phải thấy được cái khổ của ta bà. Mà thấy cái khổ ta bà rồi mới sanh cái tâm cầu về tịnh độ. Thì bây giờ tuần này tôi nghĩ đây, tuần tới thì tôi sẽ nói về cái phần tịnh độ, phần gọi là cái thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà. Rồi thôi bữa nay mình nghỉ ở đây, ha. Rồi quý vị về đó, tôi nói vậy chứ không hết đâu. Rồi về suy nghĩ những cái khổ của mình. Một người có một kiểu, không biết quý vị thấy không? Một người có một cách khổ. Cái bà này ăn không được khổ. Cái bà kia ăn nhiều ăn được quá cũng khổ. Vậy thì cái khổ của tôi cũng khác cái khổ của quý vị. Mới quý vị thấy có thấy không? Cái khổ của tôi ốm quá tôi muốn cầu, tôi muốn có da có thịt. Còn những người khác có da có thịt thì muốn ốm như tôi. Vậy thì mỗi người á có một cái khổ riêng. Vậy thì suy nghĩ cái khổ của mình, thấy là cái cõi này là cõi khổ. Mình á thật sự ra thì nếu quý vị có dịp quý vị nhìn kỹ á, thấy mình khổ. Có nhiều người tưởng mình sung sướng, tưởng là mình thành công quá. Nhìn kỹ cái bản chất, thực sự là bây giờ là mình đang ngậm trong kinh nó gọi là cái lưỡi dao rồi đó, có tấm mặt, có bọc mặt bên ngoài. Rồi mình sao quý vị? Mình đang liếm mới tới phần mặt, chưa tới phần lưỡi dao, chưa đứt. Phải nghĩ như vậy mới thấy được. Quý vị đừng nói rằng cứ nói vậy đó khổ mãi đâu. Về suy nghĩ thiệt sự mình sẽ coi 10 năm trước thấy cái thân mình so 10 năm trước mình làm được, bây giờ mình làm được hay không? Thấy không? Mình muốn cái gì đó, thử có bao nhiêu trong cuộc đời mình muốn bao nhiêu lần và được bao nhiêu lần. Cái nghĩ thử coi, mà phải thấy như vậy thật sự là cuộc đời mình đã khổ. Thôi bữa nay thì thôi tới đây nghỉ, cứ để về nhà tự nghĩ lấy, tự suy nghĩ lấy. Và có như vậy rồi chúng ta mới sanh được, mới hiểu được cái ý của Phật. Bây giờ thì tuần này thôi thì tới đây thì nghỉ. Tới thì tôi dẫn tiếp về cái cõi là cõi cũng đồ cực lạc. Tôi cũng mừng quý vị tinh tấn mưa gió cũng ráng thì tới đây ngồi nghe kinh. Có điều mà tôi mừng là tinh tấn cái điều rất tốt quý vị, rất là tốt. Tinh tấn nghe kinh rồi về nhà đó, tinh tấn suy nghĩ theo kinh, tinh tấn làm theo kinh. Thấy không quý vị, nghe bỏ có can đảm dầm mưa mà tới đây đứng lắm, phước đức lớn lắm. Coi khi lăng hộ pháp thấy được cái lòng thầm của mình. Bây giờ lỡ tới đây rồi thì ráng mà lo, ráng lo cái thân của mình. Bây giờ thật sự mình thấy tôi mừng lắm, là nhìn bây giờ nhìn bao nhiêu người thế gian họ đang mà đi qua đi lại dầm mưa giải nắng. Mưa vậy có thể có người dầm vì tiền, vì danh có, vì lợi có. Mà trong khi quý vị ngồi đây đó thì nghe kinh đã mừng lắm rồi. Bây giờ thì ráng từ cái chỗ nghe kinh về ráng tu, ráng tu á sao quý vị thì quý vị được chứng quả thôi. Nếu đó thì tất cả mọi người là được nhờ sao? Trời mưa vậy đi đâu không được thì ở nhà tới đây nghe kinh rồi về nhà đó ráng lo niệm Phật, ráng lo tu, ráng lo nhìn lại mình thấy. Bây giờ thì mời quý vị đứng dậy hồi hướng.